Thiên thần đã mất. Trong tâm tưởng, người Việt Nam chúng ta thường có khái niệm bà tiên. Bà tiên là một nhân vật từ bi và hay giúp người, được liên tưởng đến khi xảy ra một phép lạ bất ngờ, một hạnh phúc hiếm có, một sự may mắn không thể giải thích được. Trong các vùng văn hóa khác của phương Đông như Ấn Độ hay Trung Quốc, nhân gian không bao giờ thiếu các hình tượng thần thoại tương tự như thế. Tại phương Tây, người ta cũng tưởng nhớ đến thiên thần khi những điều tưởng chừng như sự kỳ diệu xảy ra, cứu thoát người bị bệnh tật hiểm nghèo hay tai nạn thập tử nhất sinh. Thế nhưng, hình tượng thiên thần gần gũi nhất là ông già Noel của những ngày Giáng sinh. Nếu tại Việt Nam, hình ảnh bà tiên ngày càng mờ nhạt trong tâm tưởng con người hiện đại, thì ông già Noel luôn luôn sống động, nhất là trong những ngày tháng cuối năm. Đó là thời gian mà trẻ con cũng như người lớn thường được nhận quà của ông già Noel, râu trắng áo đỏ. Điều thú vị cho trẻ con phương Tây là ông già Noel, một người vô cùng hiền từ phúc hậu, trong một đêm Giáng sinh lạnh lẽo sẽ từ trên trời đi xe tuần lộc đến từng nhà, theo ống khói mà vào bên trong và đặt dưới cây thông những gói quà xinh xắn. Ông không bao giờ quên trẻ nào, và món quà nào được trao cũng đúng như ước ao của trẻ, vì ông là người của thiên giới, ông biết hết tâm ý của từng người. Trẻ con nào cũng tin chắc điều đó là thật, cho đến một ngày. Đến một ngày mà trẻ con bắt đầu ngờ ông già Noel không hề có thực. Chúng đã va chạm với xã hội và thấy dường như cuộc đời không hề có phép lạ. Đó cũng là nghi vấn của em Virginia O'Hallen, 8 tuổi, sống ở New York. Năm 1897, em đánh bạo viết thư cho tạp chí Sun và hỏi như sau. Em mới lên 8, bạn em có người nói rằng ông già Noel không có thật đâu. Ba em nói là tờ báo Sun viết cái gì cũng đúng cả, cho nên em xin hỏi ông già Noel có thật không? Câu hỏi của em Virginia quan trọng đến mức chủ tờ báo là Francis P. Church phải thân hành trả lời. Ông viết, em Virginia, bạn em nói không đúng, các bạn đó chỉ tin những gì mà mình tự thấy, các bạn đó cho là cái gì đầu óc nhỏ bé của họ không hiểu thì cũng không thể có. Đầu óc con người nhỏ bé lắm, dù là của trẻ con hay người lớn. Trong vũ trụ, con người nhỏ bé như một con côn trùng tí hon, đầu óc của một con kiến không thể hiểu hết toàn bộ thực tại. Vâng, em Virginia, ông già Noel có thực. Ông già Noel có thực, cũng như tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung có thực. Nhờ tất cả những thứ ấy có thực, mà cuộc đời chúng ta mới sáng và đẹp. Nếu không có ông già Noel, thì thế giới của chúng ta tối tăm biết bao. Khi đó thì cũng không có em Virginia, không có niềm tin, không có thi ca, không còn có gì làm cho cuộc đời này có thể kham chịu được nữa. Thế nhưng, F.P. Church viết tiếp, không ai có thể thấy tận mắt ông già Noel. Điều đó chưa chứng minh được gì cả. Mọi thứ trọng đại nhất, thường thì phần lớn chúng ta không thấy tận mắt được. Bất cứ khi em thấy cái gì, thì em cũng không thấy hết cái toàn thể đâu. Tại sao? Vì có một tấm màn ngăn che một thế giới đích thực mà không có sức mạnh nào trên thế gian này xé rách nó được. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén được nó lên mà thôi. Thì lúc đó ta mới thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy nằm sau bức màn đó. Kỳ diệu thay! Vì một câu hỏi non nớt của trẻ con mà sinh ra những dòng chữ vô cùng nhân hậu và sâu sắc. Còn em Virginia, sau khi đọc thư này, hẳn em vẫn nửa tin nửa ngờ vì em muốn biết có một ông già Noel bằng xương bằng thịt hay không mà em có thể rình bắt trong đêm Giáng sinh. Có thể em vẫn còn ấm ức, nhưng lá thư đã mở cho tâm em một cách nhìn mới và đặt ngược cho em một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. Tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung có thực hay không? Em sẽ tự trả lời bằng trải nghiệm của chính mình trong cuộc đời còn non trẻ của em, và khi trả lời câu hỏi đó, em sẽ biết ông già Noel là ai, có thực hay không. Tác giả bài báo đã chỉ cho Virginia kiếm ông già Noel bằng tâm, chứ không bằng mắt. Đó là nghệ thuật của giáo dục và cũng là một nền triết lý sâu thẳm. Những ai hiểu ý tác giả chắc thầm mong em Virginia sẽ tìm thấy tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung, để biết rằng ông già Noel nằm ngay trong tâm mình và đời em sẽ có một lần vén bức màn nọ để thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy nằm sau một thế giới có nhiều bóng tối hơn ánh sáng. Và họ biết rằng bài báo không chỉ để dành cho trẻ con. Bài báo của Francis P. Church có lẽ đã đánh động đến tâm tư của độc giả từ 8 tuổi đến 88 tuổi, nên sau đó cứ trong mỗi mùa Giáng sinh, nó lại được đăng lại một cách trân trọng trên trang nhất. Trên nửa thế kỷ sau, năm 1950, tạp chí Sân Đình Bản, bài này không còn được đăng hàng năm nữa. Virginia lúc đó đã là một bà già, đã sống qua nhiều trải nghiệm trong đời, hẳn phải âm thầm thừa nhận tác giả có lý. Thậm chí, có lẽ đã biết rằng tác giả là một ông già Noel biết cầm bút. Bài báo tuyệt diệu này vẫn còn được truyền tụng đến bây giờ. Mỗi khi tuyết lạnh cuối năm tràn về, khi mọi người nô nức đi mua quà cho người thân, người ta vẫn thấy bài này được đăng rải rác trên các báo. Vì kỳ thực, không có câu trả lời nào hay hơn bài báo của năm 1897. Bài báo này có lẽ có ảnh hưởng lên chàng phi công trẻ tuổi Antoine de Saint-Exupéry. Trong tác phẩm Hoàng tử bé, tác giả để con chồn, kẻ tượng trưng cho sự già dặn minh triết, nói với cậu hoàng tử còn bé nhưng ham đi tìm nghe sự thật trên đời. Và đây là điều bí ẩn của ta. Nó thật là đơn giản. Chỉ với trái tim, người ta mới nhìn được rõ. Những điều thực sự then chốt thì mắt trần không thể thấy. Thông điệp của nhà văn, nhà thơ người Pháp vắng số đó, đã được truyền đi khắp thế giới trong dạng tiểu thuyết, dành cho trẻ con, nhưng người ta biết nó không phải chỉ nói cho tuổi mới lớn. Thực ra, nó dành cho người lớn, vì nói như James Lect, một con người vĩ đại là người không đánh mất trái tim trẻ con. Trong những ngày cuối năm, song song với tình yêu đoàn tụ và lòng nhân hậu mà ông bà cha mẹ hay nhắc nhở lại cho con cháu nghe, theo truyền thống châu Âu, khắp nơi Đông Tây vẫn chát chúa tiếng ồn của sự thù hận. Trong thời đại ngày nay, khi chủ nghĩa thực dụng lan tràn trên mọi châu lục, khi những cuộc chiến vẫn nối nhau tiếp diễn khốc liệt, khi những nền văn hóa dường như không còn dùng đạo lý để thuyết phục con người mà dùng bạo lực để loại trừ lẫn nhau, bài báo trả lời cho cô gái 8 tuổi Virginia bỗng có một chiều kích sâu thẳm. Sau những dòng chữ giản đơn dành cho trẻ con, hiện ra một chân lý mà hình như nhiều người đã quên. Đó là tình thương yêu giữa người và người là điều có thật, và chỉ trái tim mới phát hiện ra được nó. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén bức màn cho ta thấy đằng sau nó có gì. Bức màn đó đang được đan kết ngày càng dày kín trong mọi xã hội Đông Tây, trong mọi trật tự kinh tế, mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Nó được xây dựng bằng đầu óc lý luận, bằng quyền lợi phe nhóm, bằng sự phân biệt tôn giáo và chủng tộc. Thế nhưng, nó chỉ là bức màn giả tạo, vì sau tất cả mọi phân biệt do tư tưởng bày ra, tất cả đều là con người, với hạnh phúc và khổ đau như nhau. Tai họa sóng thần tại các nước Nam Á vừa qua đã minh chứng một cách bi thảm sự thật này. Khi sự toàn cầu hóa đã phát triển cao độ, khi sự giao lưu giữa các xã hội và các nền văn hóa ngày càng chặt chẽ, thì một thảm họa thiên nhiên sẽ trở thành mối nguy cho toàn thế giới. Bên cạnh những mất mát to lớn vừa qua, một sự kiện mà ai cũng thấy là thảm họa sóng thần đã làm cho con người cũng như phần lớn các chính phủ bừng tỉnh về vai trò đích thực của mình. Con người sống trên trái đất không phải là để gây chia rẽ và gieo tai ách cho nhau, mà ngược lại để cùng nhau đối phó với mọi thảm họa do thiên nhiên gây nên. Sau thảm họa sóng thần, chưa bao giờ trên thế giới có một phong trào đoàn kết cứu giúp người bị nạn rộng khắp và đầy tính chất tâm linh cao độ như thế. Ngoài tính chất kinh tế và xã hội của các đợt cứu giúp, người ta thấy sinh ra một mối liên hệ có tính chất cộng sinh giữa Đông và Tây, giữa các quốc gia và xã hội, giữa các nền tôn giáo và văn hóa khác nhau. Ngày 5 tháng 1 năm 2005 vừa qua, nhiều nước trên thế giới tổ chức tưởng niệm nạn nhân thiên tai bằng cách dừng mọi hoạt động trong 3 phút vào đúng 12 giờ trưa. Bất cứ hoạt động gì, dù người ta đang ở ngoài đường, đi mua sắm hay trong công sở, xưởng máy đang làm việc, cũng được ngưng lại. Mọi người đứng dậy cúi đầu, nhớ đến người đã chết. Đó là một điều chưa từng xảy ra. Hình ảnh của nó lay động mạnh mẽ tâm hồn con người. Động lực nào sinh ra được nghĩa cử cao đẹp này, nếu không phải là lòng thương yêu và sự trọng thị lẫn nhau giữa người và người? 3 phút đó chính là biểu tượng của lòng cảm thông sâu sắc, số phận mong manh của đời người, là những món quà tinh thần gửi gắm cho người chết. Lúc đó, mỗi người là một ông già Noel, là một bà tiên nhân hậu. Phải chăng đây là sự bắt đầu của một ý thức mới trên thế giới? Hay tất cả sẽ trở lại như cũ, vì xã hội của người lớn không được như trẻ con, là một tập thể chỉ quen với lý trí và suy luận, vốn hay quên tiếng nói của trái tim. 7 tháng 1 năm 2005.
Dòng người bất tần. Du khách đến Huế thường đến viện đàn Nam Giao, vốn có tiếng tăm và nằm gần thành phố. Từ Nam Giao, rẽ tay mặt, khách có thể thẳng đường đi thăm nhiều lăng tẩm, chùa chiền cổ kính. Trên đường rẽ mặt, chỉ cách Nam Giao không đầy 1 cây số, có một con đường nhỏ dẫn vào một ngôi chùa không mấy ai biết đến, đó là chùa Châu Lâm, chùa nhà của tôi. Chùa Châu Lâm không mấy ai biết đến là phải. Đó là một ngôi chùa chỉ mới được xây dựng cách đây hơn 70 năm, là một ngôi chùa nhỏ trong số hàng trăm ngôi chùa nhỏ bé khác tại Huế. Dường như các gia đình xứ Huế ai cũng có một ngôi chùa nhà, như ngày nay trong xã hội tân thời ai cũng có một bác sĩ nhà. Không rõ cơ duyên nào mà gia đình tôi tuy ở tầng Bao Vinh, hầu như nằm phía đầu kia của thành phố, nhưng không chịu lấy một ngôi chùa nào đó ở Hương Trà, Hương Vinh, mà lặn lội lên tận sườn núi Ngự Bình tìm ngôi chùa nhỏ đó để xin làm đệ tử và làm nơi quy y cho con cháu. Nói lặn lội thật ra không hề quá đáng, vì ấn tượng của tôi với chùa Châu Lâm thường dính liền với mùa đông xứ Huế. Ngày xưa, tôi vốn thường tháp tùng ông tôi lên thăm chùa vào dịp Tết Nguyên Đán, một mùa đầy mưa gió và giá lạnh của miền Trung. Trong những ngày đầu xuân của thập niên 50 đó, người ta thường đi xích lô mà khách được che bằng một miếng vải bạc lỏng lẻo. Xe dừng trước cổng, ở ngoài đường cái,
ông cháu chúng tôi lội đường đất vào chùa và cuối cùng leo một cái dốc mà thời xa xưa đó tôi cho là cao lắm. Một cây mít đón chào chúng tôi, nhưng tôi nào có hơi sức nhìn đến nó. Cái dốc này dường như đầy đất sét trơn trượt, đi dài mà tôi vẫn cổ bẫm chân thật chặt cho khỏi té ngã. Trong chỉnh điện, tôi đợi ông tôi lạy Phật xong mới đến phiên mình. Đến chùa lạy Phật là việc đầu tiên phải làm, điều mà tôi vẫn còn giữ đến ngày nay. Sau khi lễ Phật, chúng tôi xuống nhà dưới thăm Ôn Châu Lâm, hòa thượng trụ trì của chùa. Ngày đó tôi đâu biết, Ôn tuy mới gần 60, nhưng đã là một vị tăng sĩ, đã thực hiện nhiều Phật sự to lớn, đã dày công tham gia xây dựng phong trào Phật giáo tại miền Trung. Là huynh đệ với hòa thượng Tình Khiết, tôi cũng không hề biết sau khi tu học, tham vấn và hoạt động nhiều nơi, Ôn đã về đây khai sơn ngôi chùa Châu Lâm, chỗ mà tôi đang ngồi co ro trong những mùa đông lạnh giá đó. Đối với con mắt trẻ thơ hồi đó, Ôn là thầy của ông tôi, là người có một khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa hiền hậu. Ôn là người rất thoát tục cao xa, dường như không có gì của thế gian va chạm đến. Tôi nghĩ thế. Tôi đang lơ đạc ngồi nghe những câu chuyện đạo nho nhỏ, đợi đến lúc được phát bánh mứt. Trong không khí lạnh và đầy sương của sườn núi Ngự Bình, không gian thẩm đượm mùi thơm ngát của hương trầm và thỉnh thoảng được điểm nhẹ bằng vài tiếng chuông thong thả. Chùa nào đánh chuông, chùa nào thắp hương, đó là điều không ai hỏi đến trên sườn núi xứ Huế. Những ngày đi chùa giá lạnh tượng chừng như bất đắc dĩ đó, nào ngờ để lại ấn tượng sâu xa trong tôi, để mình cứ mơ mại về một ngày Tết Nguyên Đán, về thăm quê, đi lại trên sườn núi Ngự Bình. Bạn đi mấy mươi năm xa quê, tôi không về lại Châu Lâm. Một ngày nọ trong năm 1977, tôi nhận được thư từ xứ Huế, cũng vào một ngày xuân, báo tin Ôn Châu Lâm đã mất. Tôi tự hỏi, như thế Ôn hẳn đã chứng kiến những lần dâu biển của đạo Pháp và đất nước, những cảnh vùi dập của năm 1963, biển cổ miền Trung của năm 1965 và cuộc đổi dời trong năm 1975. Ôn đã nghĩ sao? Rồi tôi tự trả lời, chuyện thế gian chắc không thể tác động đến Ôn, một người tu hành ẩn dật đích thực. Rồi cũng nhiều năm mà tôi đi tham bái chùa chiền trong nhiều nước khác nhau và thấy rõ một điều. Có lẽ trên đời ít có chùa nào nhỏ hơn chùa nhà của mình, nhưng cũng khó có những pho tượng nào đẹp hơn tượng chùa mình. Tháng 12 năm 2002, tôi lại đến thăm chùa trong một ngày mưa phùn giá lành. Cây mít ngày xưa không còn nữa, và dốc lên chùa bây giờ xem ra rất tầm thường, xe Honda chạy thẳng lên sân. Sau khi lên điện lạy Phật và ngẫm lại các bức tượng xưa mà tôi đã thầm mang theo hình ảnh đi khắp nơi trên thế giới, tôi ngồi lại ngay chỗ ngày xưa ông tôi ngồi. Còn chỗ ngồi của Ôn Châu Lâm là thầy Phước Thành, một vị đệ tử của Ôn. Bên cạnh tôi là chủ hành viên, một vị xuất gia còn rất trẻ, từ miền Nam ra đây tu học. Theo truyền thống xứ Huế mùa đông, chúng tôi rút chân lên ghế cho ấm, ngồi uống trà trong ngôi nhà xưa, nơi Ôn từng sống, hẳn cũng gần 40 năm. Tôi nhìn ảnh của Ôn, tưởng chừng như thời gian đọng lại trong căn nhà mờ tối này. Tôi nhìn chủ hành viên với chút thú vị. Trong Nam xa xôi, tại sao chủ lại lặn lội ra đây tu học? Bộ trong đó không có chùa sao mà ra Huế chịu khổ vì lạnh và ẩm? Nhất là tại sao chủ lại chọn đúng ngôi chùa vô danh và nhỏ bé này? Chùa Châu Lâm của tôi bây giờ đã được đồn xa tiếng lành rồi chăng? Thời gian không hề đồng lại như tôi tưởng, vì bây giờ trong ngôi chùa khang trang đã có điện thoại, máy vi tính, có tủ sách, có internet. Tôi nhìn thầy Phước Thành, tính ra thì thầy hơn tôi có vài tuổi, y như ngày xưa ôn hơn ông tôi vài tuổi. Ôi, thời gian đâu có bao giờ đồng lại. Ôn và ông tôi đã mất, còn tôi nay bằng cỡ tuổi ông tôi năm xưa. Chỉ căn nhà mờ tối này và hương thơm của hương trầm mới không hề thay đổi. Tôi nhìn mắt thầy Phước Thành, hỏi thăm bền mắt của thầy. Thầy cho biết, một bên mắt không thể cứu chữa được, và bỗng buộc miệng ngâm. Phù nghiệp hề thọ thân, vì miệng hình lùi, bởi do nghiệp trói mà buộc có thân, chưa ai khỏi khổ lùi về thân. Đó là hai câu đầu trong Quy Sơn Cảnh Sách. Tôi đã biết Quy Sơn Cảnh Sách là một tập luận nhằm khuyến cáo tăng sinh, nhưng hôm nay tôi nhận ra nó được bắt đầu bằng hai câu đầy lòng từ bi và thương xót. Thân người chỉ là tập hợp của những yếu tố vật chất. Hai câu này vang lên như một lời cảm khái đầy an ủi cho cuộc đời nhân sinh. Tuy nại tử đài phù trì, thường tướng vi bồi, vô thường lão bình, bất dự nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát ná gì thế. Tuy nhờ bổn đại dự gìn, nhưng chúng thường trải nghịch, vô thường già bền, chặt hèn với người, sớm còn tối mất, một sát na đã qua đời khác. Tôi nhìn hình ôn, nhớ ôn và ông tôi. Cả hai vị đã trường thọ, nhưng quả có nhiều người khác sống một cuộc đời rất ngắn ngủi, nhất là người Việt Nam trong mấy chục năm qua. Quả là cái chết chẳng hèn với người. Người Tây Tạng chẳng cần hay nói, kiếp sau có khi tới sớm hơn ngày mai. Thậm thía thay, tôi lắng nghe dòng ngâm trầm ẩm của thầy Phước Thành và lắng nghe chỉnh lòng mình khám phá có vài điều khác lạ. Những câu kinh luận như trong Quy Sơn Cảnh Sách ngày xưa là những lời căn dặn thường tình hay bỗng có chiều sâu thẳm. Đó chính là những kết luận lớn nhất của con người, những điều mà ta chỉ hiểu bằng trí năng, bằng lý luận, nay là sự trải nghiệm đích thực của chính mình. Đạo Phật quả có nhiều mức độ và chiều kích mà có lẽ lòng người chỉ thấu hiểu nó sau khi bản thân mình đã sống trải và tâm phải đang dò tìm thực sự. Tôi nhìn thầy Phước Thành với lòng hâm mộ dòng ngâm. Thầy cho biết tăng sinh nào cũng phải thuộc nằm lòng Quy Sơn Cảnh Sách từ hồi nhập môn. Tôi quay nhìn chủ hành viên, chủ mỉm cười gật đầu. Tôi lại khám phá ra một điều mới mẻ nơi chính mình. Thầy Phước Thành không quá xa tôi như hình ảnh của Ôn Châu Lâm ngày trước, vì một lẽ là chúng tôi cùng một thế hệ. Nhưng một lẽ khác quan trọng hơn là tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ cả, một tu sĩ cũng có những khổ lụy về thân. Đúng thôi, chưa có ai được vì miệng hình lụy. Có lẽ ngày xưa Ôn Châu Lâm cũng thế mà tôi không biết chăng. Hình ảnh của một nhà tu thâm nghiêm của thời xa xưa bỗng biến đi và nhường chỗ cho một con người với lòng thương yêu gần gũi. Tôi nhìn hình ôn, nhìn thầy Phước Thành, nhìn chủ hành viên, nhìn chính mình và nhận ra một điều kết nối giữa bốn chúng tôi, một điều mà tôi chưa bao giờ nhận thấy thật rõ, đó là tình của những người cùng đi trên một con đường. Tình bạn của những người đang dò tìm. Một điều tưởng như trừu tượng, nhưng trong buổi sáng mùa đông nọ tại Huế, tôi thấy vô cùng đích thực. Thoát một cái, tôi bỗng nhớ tới bàn hữu đang sống trên đất nước Việt Nam, tại Pháp, tại Mỹ, tại Đức. Có những người đã rất lâu
tôi chưa gặp lại, nhớ cả những người tôi chưa bao giờ được gặp, chỉ trao đổi bằng thư từ. Tất cả giữa chúng ta có một điều chung, đó là những người cùng nhận Phật làm thầy. Tất cả đều ập về một lúc, như thể trái đất chật ních những người đó, những người mà ta gọi là tăng, một trong ba tam bảo. Trong một lúc, tôi nhớ đến những bất mãn, những phê phán, những nghi kỵ của mình đối với nhiều thầy nhiều bạn về các mặt như giáo lý, chủ trương, phép, tu tập, thái độ chính trị và nhận thấy mình phiển diện. Không phải vì những điều khác biệt đó không có, mà vì đầu óc thiện cần của mình chỉ cho thấy cái khác, cái riêng mà không chịu thấy cái gốc rễ to lớn đã sinh ra muôn vàng lá cành, không thấy cái tình nghĩa, cái chung nhất của những người đi chung một đường. Không dài dột sao khi ta chỉ thấy sóng nhấp nhô khác nhau mà không thấy chất nước, huống hồ gì những người như chúng ta không hề chật ních trên trái đất mà thật ra vô cùng mỏng yếu và đang bị các yếu tố xã hội phân hóa và xói mòn một cách không thương tiếc. Những con người đó không những chỉ chịu hình lụy của thân thôi mà còn bị xã hội và các thế lực khác thử thách, xâu xé, lừa dối, chia rẽ một cách vô cùng tinh tế và tàn bạo. Nhưng tôi vẫn không tuyệt vọng. Tôi nhìn hình Ôn Châu Lâm và hai vị tu sĩ trong căn nhà mờ tối nọ của Ôn Đệ lại và thấy tính chất liên tục của thời gian và đạo pháp. Sau Ôn có thầy Phước Thành, sau thầy Phước Thành có chủ Hành Viên, sau lớp người chúng tôi vẫn có những con người rất trẻ hướng về ánh sáng chân lý của tự thân. Những dòng người tự nguyện tiếp nhau đi trên một con đường đạo từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tôi bỗng nhớ đoàn người kéo nhau lên đỉnh Linh Thửu tại Ấn Độ để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Họ cũng tự nguyện đi đường xa vất vả đến đó, tất cả cũng chỉ vì một lòng kính mộ sự thật. Tôi chợt nhận ra rằng chính những khổ lụy về thân và những thử thách của xã hội mới làm ta thấu hiểu nhiều điều. Có những điều giản đơn mà sau nửa thế kỷ ta mới nhận ra nó. Đó là một ngày mùa đông trong chùa Châu Lâm vô danh và nhỏ bé, tháng 1 năm 2004.